Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ, tác giả Giang Cô Bubalo, do Kim Hà chuyển dịch, qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Phần 8. Đời sống của Vicca. Chương 66. Những phiền toái về sức khỏe.
Vicca này, cha biết là trong 15 tháng qua, con có không ít trục trặc về sức khỏe.
Dạ vâng, thế thì sao?
Cha không bao giờ hiểu tại sao con lại thiếu thận trọng đến thế. Cứ như thể con cố ý tự chuộc lấy phiền toái cho mình. Và chưa hết, còn đúng là vô địch, làm bộ điếc không nghe.
Dạ, thật vậy. Ai cũng chỉ muốn làm theo ý riêng của mình, thì con cũng vậy. Có lẽ con còn cứng đầu hơn người khác, nhưng không phải con là người tự kiếm lấy phiền toái cho mình, mà là có một người khác gửi đến cho con.
Ai vậy?
Hẳn cha cũng biết ai là đấng an bài đời sống chúng ta.
Con muốn nói là Thiên Chúa à?
Dạ, chắc chắn rồi, nhưng con không thích nói chuyện đó.
Có nhiều người, ngay cả những linh mục nói, tại sao Đức Bà không giúp đỡ cô ấy?
Con cũng có nghe điều ấy, nhưng con không bao giờ xin Đức Trinh Nữ giải thoát con khỏi mọi sự phiền toái.
Tại sao vậy?
Đức Bà biết điều đó, còn các người thì đây không phải là việc của các người.
Dẫu vậy, con nói cho cha biết một chút đi.
Cha thật là cứng đầu, cha không có bỏ cuộc được. Thật ra chả có gì là quan trọng để mà nói. Đức Bà luôn bồi sức đặc biệt cho con trong cơn bệnh hoạn. Hằng ngày người đến thăm con, người luôn rất là vui vẻ. Và thế là con quên hết mọi cái phiền toái của con.
Trong tình trạng đó, con luôn trỗi dậy khỏi giường chứ?
Dạ vâng. Dẫu người có nói với con là con không cần phải làm như vậy.
Con nói là Đức Bà bồi sức cho con à?
Nhưng chỉ cần thấy người là đủ làm cho con được bồi sức.
Thế Đức Bà nói gì với con?
Xin lỗi cha tọc mạch quá. Đức Bà khuyên bảo con dâng tất cả đau đớn của con lên cho con bà, để cầu cho tội nhân được ăn năn hối cải. Người thường nói với con là tất cả các sự ấy sẽ qua đi, vân vân. Bây giờ cha đã thỏa lòng chưa?
Đức Bà dẫn con đi theo con đường ấy, nhưng đó lại không phải là trường hợp của các bạn khác.
Con không có biết gì hết.
Cha thì cha biết, cách đây không lâu, một trong mấy thị nhân bị bệnh đau tai. Bệnh này gây đau đớn lắm và phải săn sóc lâu ngày. Cha mẹ của em thì thấy con đau đớn, có khuyên em đi đến bác sĩ, nhưng em này nói, tại sao lại phải đi tìm thầy thuốc, vì chưng con đã có một đấng uy quyền hơn. Em bày tỏ với Đức Bà và cơn bệnh liền thuyên giảm.
Tạ ơn Chúa. Chương 67. Một ngày thường của Vicca.
Những người nào sẽ có dịp đọc một cuộc nói chuyện lâu dài của chúng ta đây, ắt muốn biết lối sống thường thật của một thiếu nữ như con. Này, thử xem nhé. Buổi sáng, con thức dậy lúc mấy giờ?
Dạ, thưa tùy ngày. Không có gì giống nhau như đúc. Trong tuần thì khác ngày Chủ nhật. Mùa hè thì khác ngày mùa đông, hay nếu trời mưa thì lại khác. Tất cả các cái đó đều góp phần vào sự thay đổi.
Và khi con thức dậy, con làm gì?
Thì con làm như mọi người. Con rửa mặt, đọc kinh, vân vân. Nhưng mấy việc đó cũng không bao giờ con làm giống nhau. Hằng ngày thì con đọc kinh cầu nguyện ngắn mà cha đã cho con, và thêm mấy thứ khác nữa. tùy theo thời giờ mà con có được. Trong ngày con cũng cầu nguyện nữa, nhất là vào buổi chiều tối.
Trong ngày con làm gì?
Cũng tùy theo mùa mà làm việc, hoặc cuốc đất, hoặc hái thuốc lá. Ba con thì còn lao động bên nước Đức. Các em trai con còn nhỏ và đi học. Các em gái con thì không có thích công việc đó. Còn con không sợ phải làm việc ngoài đồng. Một lần kia con bị thương vì cái cuốc. Vết thương sưng đầy mủ, nhưng rồi cũng hết. Bây giờ em trai con là An Tê đã lớn. Chính em này là người lao động ngoài đồng trước và sau khi đi học về. Con làm việc khác, nhưng con phải dành nhiều giờ cho các người khác.
Cho ai hả?
Thì cho những ai cần hỏi con điều gì đó, để gửi gắm họ cho Đức Trinh Nữ, vân vân. Cha biết là người ta đau khổ nhiều, vì thế họ tìm đến với ai đó có thể an ủi họ. Con dành nhiều thời giờ cho việc này.
Đôi khi con cũng trốn tránh chứ.
Có khi xảy ra chuyện đó, nhưng chỉ với những người đã đến rồi. Thật là khó khi ta không thể làm được gì cả, nhưng hiếm khi con có thể tránh thoát nổi. Dân chúng đến tận nhà con và chờ con.
Rồi thì sao?
Con nói chuyện với họ một chút để đỡ bận cho gia đình con. Việc này thường xảy ra vào lúc xế chiều. Đôi khi con không có thời giờ mà ăn nữa. Sau đó thì con vội vàng mặc áo và đi đến nhà thờ. Còn sau đó thì cha đã biết mọi việc xảy ra như thế nào rồi.
Đến mấy giờ con từ nhà thờ trở về?
Cái đó thì tùy, nhưng hiếm khi trước 22 giờ.
Con làm gì mà lâu vậy?
Thì chúng con thường tham dự buổi cầu nguyện lâu dài cho bệnh nhân và các thiện nhân chúng con. Mỗi đứa đặt tay cầu nguyện trên các bệnh nhân nặng, nhất là cho những người ngồi trong xe lăn. Buổi cầu nguyện khá dài, nhất là vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.
Và chỉ sau đó, các con trở về nhà.
À không, chưa hết đâu. Sau buổi cầu nguyện thì mỗi bệnh nhân đều muốn nói chuyện với chúng con, kể cho chúng con nghe nỗi cực khổ của họ. Biết làm sao? Dân chúng thật là đáng thương, cần phải lo cho họ.
Cha thấy cuộc sống của con không đơn giản như người ta tưởng, rất mệt mỏi đấy.
Đúng vậy, nhưng mà tốt thôi.
Và khi con về nhà lúc 22 giờ thì sao?
Đôi khi trễ hơn, thì tất cả mọi người đều đã ngủ, trừ em gái con và con.
Còn bữa ăn tối?
Thường thì con không có ăn. Những ngày sau này, con ăn một miếng tại nhà xứ. Khi về nhà thì con đi thẳng vào căn phòng nhỏ của con. Con đọc một đoạn kinh thánh, rồi đọc kinh và đi ngủ.
Con có ngủ được không?
Hiện nay thì con ngủ được, nhưng đã có một thời con không có làm sao ngủ được trước 3 hoặc 4 giờ sáng. Và chuyện ấy đã kéo dài mấy tháng trời.
Đó là trong thời gian con bị bệnh chứ gì?
Bây giờ thì khác rồi, cảm ơn Chúa. Cuộc sống thường ngày của con là như thế đó.
Con không nói với cha là con đã thay đổi gì từ ngày con gặp Đức Bà.
Các người khác thì có thể nói với cha điều đó.
Cả con nữa cũng có thể nói.
Không biết có ai để ý hay không, con thì con tin là con đã thay đổi thật sự.
Trong vấn đề gì, ví dụ...
Không có gì lớn lao cả. Trước kia con rất là nhát gan. Vừa khi đêm xuống thì con không có dám bước ra khỏi nhà. Bây giờ con có thể một mình đi đến Bopado lúc nửa đêm. Con không có sợ gì hết. Con cầu nguyện nhiều hơn và với lòng mến hơn. Con vâng lời hơn. Con yêu người khác hơn, nhất là những người đau khổ. Chính cho họ mà con cầu nguyện nhiều nhất. Trước kia con không có nghĩ đến việc đó, nhưng con còn phải sửa mình nhiều hơn.
Tiếp tục đi, hay là con sợ?
Con không sợ, nhưng con nghĩ như vậy là đã đủ. Con tự nhủ, nếu mà con không gặp được Đức Bà, thì không biết con sẽ giống như cái gì.
Có lẽ là giống các thiếu nữ khác cùng lứa tuổi với con.
Chắc vậy, nhưng các bạn ấy cũng đã thay đổi. Nếu Đức Bà không đến, thì câu lạc bộ disco của chúng con chắc là luôn luôn đông nghẹt. Cha biết là câu lạc bộ ấy đã khởi phát khá sơm trò tại Mỹ Du. Bây giờ không có ai nghĩ đến đó nữa.
Chương 68 Kết luận.
Thế là cả hai chúng ta đều thấm mệt sau cuộc trò chuyện dài lâu này. Bây giờ con ra sao? Sau 30 tháng Đức Bà hiện ra, con nay đã trở thành một cô thiếu nữ thực sự. Có bao giờ con hối tiếc về những gì xảy đến với con và còn xảy ra nữa không?
Không, không bao giờ. Có những lúc con bị kẹt tứ bề, đôi khi thật hết sức cay cực. Đôi lúc con thoáng có ý nghĩ, mà cái gì đã xảy đến cho mình vậy? Rồi chuyện này sẽ đi tới đâu? Tất cả chuyện này tại sao lại như vậy? Không biết mình có đủ sức chịu đựng tất cả mọi sự không? Nhưng cái ý nghĩ này chỉ thoáng qua một giây đồng hồ thôi. Chúng con đôi phen đã phải trải qua những thử thách đáng sợ. Chính Đức Bà đã báo trước cho chúng con từ ban đầu. Nhưng người luôn luôn vẫn ở đó để giải quyết hết. Và chúng con ngày càng thêm dai sức chịu đựng. Ít nhất đó là trường hợp của con.
Có bao giờ con hối tiếc vì đã bị lôi cuốn bởi Đức Bà không?
Không bao giờ.
Thật đấy chứ?
Không, không có bao giờ.
Cha tin con và cha cũng vậy. Cha nghĩ là cha cũng sẽ không bao giờ hối tiếc nếu việc đó xảy ra đến với cha. Con có điều gì lo sợ cho tương lai không?
Này cha, con đâu có phải là một con cừu. Nghĩ về tương lai của con hẳn là một chuyện bình thường. Nhưng con không có sợ gì hết. Con cầu xin Thiên Chúa và Đức Bà để mắt trăm năm cuộc sống của con. Con cũng có những dự tính của con chứ. Rồi sẽ thấy.
Cha có thể biết mấy dự tính ấy của con không?
Con đã nói với cha nghe điều chính yếu rồi. Con hy vọng Thiên Chúa và Đức Bà sẽ che chở con và hướng dẫn con. Đức Bà có nói với con như thế nhiều lần.
Con không muốn nói gì thêm nữa cho cha ư?
Có những điều mà con không có được phép nói với bất cứ ai. Khi nào con có thể thì con sẽ nói cho cha nghe.
Vika này, mùa thu năm 1981, khi các bạn thị nhân khác mỗi người đi một ngã, chỉ mình con ở lại nhà.
Vâng, con buộc phải thi môn toán.
Con học trường nào vậy?
Dạ, ở một trường kỹ thuật chuyên về ngành sợi.
Con đăng ký đi thi là để bắt kịp niên học phải không?
Dạ vâng, nhưng con không có được dự thi. Khi con đến trình diện thì con có mang ở cổ một sợi dây chuyền với ảnh thánh giá. Nhưng đến khi vào cửa phòng thi, một giáo viên chặn con lại mà nói là phải cất cái ảnh thánh giá đi. Nếu không con không có được phép dự thi. Con không chịu cất mẫu ảnh chuộc tội đi, nên ông ta đuổi con ra về. Ông ta còn chế nhạo con nữa, do bài báo đăng trên tờ Arena.
Câu chuyện tờ Arena như thế nào?
Ít lâu trước thì tờ Arena đã đăng chuyện chúng con trong một số báo của họ. Thầy giáo đã đem đến cho chúng con xem hình chúng con đăng trên đó. Toàn là chuyện tầm phào.
Rồi thì sao?
Không sao, ông ấy nói... Em đã qua được kỳ thi với Đức Bà rồi, tạm biệt nhé. Thế là con lên xe buýt và trở về nhà. Miệng ca hát, ngày hôm sau con trở lại nhà trường lấy lại hồ sơ, tạ ơn Thiên Chúa.
Sau này người ta nói với cha là thầy giáo có mời con đến.
Dạ vâng, vâng. Đầu niên học sau, nhà trường có gửi một giấy mời nói là con có thể tiếp tục năm học, là con đã qua được kỳ thi, vân vân.
Họ nhờ ai đưa giấy mời cho con?
Dạ, nhờ một bạn học cùng lớp với con. Bên cạnh nhà con, đó là Stanko Palovic.
Và con xử trí như thế nào?
Con làm y như là con không nhận được gì hết.
Nhưng tại sao?
Con biết là con sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối. Đức Bà cũng có nói với con là hãy ở nhà với bé cha cấp. Cha cấp sẽ làm gì khi có một mình ở đây?
Thế con không tiếc à?
Không tiếc gì hết, Đức Bà đã để mắt trong năm con.
Thế là chị cả Vika và em út thị nhân cha Cóp ở lại đây à?
Như cha thấy đó.
Đôi khi con có nghĩ đến thầy giáo này không?
Hồi mới đầu thì có đôi khi, bây giờ thì con không có bao giờ nghĩ đến. Con sống cuộc sống của con, và ông ấy thì sống cuộc sống của ông.
Chương 69. Sứ điệp gửi đến nhân loại.
Này Vika, trong khi đàm đạo với nhau, chúng ta đã bàn bạc tận gốc rễ của các vấn đề. Nhưng hãy nói cho cha là sau tất cả những gì con đã sống, con có gì để nói với mọi người không?
Nhưng con là ai để mà nói bất cứ điều gì chứ? Sứ điệp của Thiên Chúa và của Đức Bà đã khá rõ. Họ cứ nghe theo sứ điệp này và tất cả sẽ tốt thôi.
Ừ, nhưng con cũng có thể khuyến khích người ta suy nghĩ. Họ sẽ vui thích được nghe những gì mà cô ái nữ của Đức Bà nói với họ sau 30 tháng tiếp xúc với Đức Bà chứ.
Chứ gì, người ta không bao giờ quên Thiên Chúa là cha của chúng ta và Đức Trinh Nữ là mẹ chúng ta. Một người mẹ hằng yêu thương và hiểu chúng ta, loài người không biết được người yêu thương chúng ta đến giường nào đâu.
Rồi còn gì nữa?
Chứ gì mọi người chạy đến với Đức Bà mỗi khi họ gặp khốn khó, người sẽ luôn trợ giúp họ.
Người sẽ trợ giúp cách nào?
Trong mọi điều họ khấn cầu.
Con còn gì để nói không?
Chứ gì mọi người đừng bao giờ mất lòng trông cậy. Thiên Chúa và Đức Bà không bao giờ quên con người đâu.
Còn gì nữa?
Con không có biết. Con không có ở đây để làm bài giảng. Người khác sẽ kêu gọi người ta quay về với Thiên Chúa để khỏi phải hư mất. Người ta không bao giờ được quên cầu nguyện. Đức Bà thường nói với chúng con rằng cầu nguyện là khí giới hữu hiệu nhất của chúng ta. Với lời cầu nguyện, chúng ta có thể làm bất cứ mọi sự. Con nói điều đó nhân danh Đức Trinh Nữ. Ước gì người ta đừng bao giờ quên điều đó.
Còn gì nữa?
Người ta biết là phải ăn chay. Việc ăn chay khiến cho Satan khiếp sợ một cách rất là đặc biệt. Hy sinh đôi điều cho Thiên Chúa là một điều rất hữu ích. Cứ thử làm đi.
Nói đi, Vika, nói đi.
Những điều đó không do con nói ra đâu. Người ta đã dạy bảo cho con tất cả các điều đó. Đức Bà dạy bảo một phần, và loài người một phần.
Phải, chúng ta hết thảy đều được một ai đó dạy bảo. Tiếp tục đi.
Không bao giờ được thất vọng. Thiên Chúa và Đức Bà luôn luôn có mặt đó để giúp đỡ chúng ta. Chứ gì người người đừng đoán xét nhau. Người ta luôn bất công trong xét đoán của mình.
Phải chăng đó là kinh nghiệm riêng của con?
Điều đó không có quan trọng. Thật là khổ sở khi bị người ta xét đoán một cách vô lý.
Rồi thì...
Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Và sự khác biệt giữa thiên đàng và hỏa ngục thật là khủng khiếp. Con đã thấy rồi. Xin Thiên Chúa che chở chúng ta khỏi xa hỏa ngục.
Và sau cùng...
Con xin mọi người thỉnh thoảng cầu nguyện cho chúng con. Cho chúng con và cho tất cả con cái Đức Bà. Phần chúng con cũng vậy. Chúng con cũng cầu nguyện cho người khác. Chúng con cũng có những khó khăn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta và xin Đức Mẹ che chở chúng ta.
Amen.
Đây là lời dịch các chữ ấy. Với tất cả lương tâm ngay thẳng, Linh Mục Giang Cô Bubalo và cô Vika ký tên vào đây để bảo đảm rằng cuộc nói chuyện trình bày trong sách này là đúng theo sự thật. Ký tên Linh Mục Giang Cô Bubalo Vika Ivankovic Bizanko VC ngày 30 tháng 12 năm 1983. Phần 9. Những điều cha Giang Cô nói thêm.
Dù đức tin là một ơn huệ Thiên Chúa ban cho ta cách như không, tức là không do ta lập công gì để đoạt được, thì đức tin vẫn cần phải được soi sáng để ta mới hiểu rõ hơn. Đặc biệt, nếu đó lại là trường hợp tin vào những điều không thuộc nội dung cốt yếu của đức tin hội thánh. Chẳng hạn trường hợp các mặc khải tư được trên trời ban cho để soi sáng và củng cố niềm tin. Và đây chính là trường hợp cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mễ Dư. Người ta đã viết nhiều để làm sáng tỏ hiện tượng này và sứ điệp của nó, nhưng xem ra chưa có ai đã trình bày một phân tích sâu xa các biến cố và các kinh nghiệm nhờ chính ánh sáng của chúng. Chỉ như thế thì thực tại của chúng mới khả dĩ bộc lộ ra. Tôi, cha Giang Cô, nói như trên là nói những điều tôi cảm thấy như thế. Tất cả những ai tôi đã gặp ở Mễ Dư luôn luôn xin tôi cách nghĩa rõ hơn về các biến cố ấy. Từ bao năm trời nay, hàng ngày nhà của các thị nhân luôn luôn có biết bao nhiêu người đổ xô đến để muốn biết rõ hơn những gì xảy ra giữa các thị nhân và đích trinh nữ. Tôi cũng thuộc hàng những người hiếu kỳ đó, nhưng khác với nhiều người, tôi đã ghi chép, thâu vào băng ghi âm và ghi vào trí nhớ tất cả những gì tôi thấy và học được để đưa ra một chứng từ cho người khác được xem. Để đạt mục đích ấy, tôi đã sử dụng những gì là cuộc sống của tất cả các thị nhân. Cách riêng Vika là người do những hoàn cảnh đưa đẩy hay do an bài của Thiên Chúa được phúc tiếp xúc với Đức Mẹ và với các thị nhân khác nhiều hơn cả. Cuối cùng, cô gái đáng sợ Vika đã chấp nhận trao cho tôi qua hình thức một cuộc phỏng vấn dài lâu, những kết quả của các nhận xét cũng như hiểu biết và kinh nghiệm của cô. Và nhờ thế mà tôi có thể thu gom tất cả những lần nói chuyện ấy vào cuốn sách này. Vika và tôi sẽ bảo đảm theo đúng lương tâm và danh dự sự xác thực của nội dung cuốn sách này. Cuốn sách này chứa chất rất nhiều những chi tiết nhỏ, xem ra không mấy quan trọng, nhưng biết đâu chúng lại chẳng soi sáng hơn những gì chúng ta lưu tâm. Kinh nghiệm về việc hiện ra được nghiên cứu theo tất cả các góc cạnh và được tỉ mỉ khảo sát, có sức thuyết phục, ít ra đối với đại chúng bình dân, hơn là những suy diễn tâm lý bác học thông thái. Suốt cuộc nói chuyện, chúng tôi luôn liệu sao đừng để rời xa nguyên tắc ấy. Cuốn sách này, vì vậy, có thể trở nên một lời mời gọi thế giới đến Mễ Dư để gặp Đức Mẹ Chúa Trời. Tôi đã sử dụng kinh nghiệm của tất cả các thị nhân, nhưng tất cả những gì họ đem đến cho tôi, thật ra tôi đã biết rồi. Chính vì vậy, bây giờ tôi muốn nói đôi lời về người đối thoại với tôi, chính là cô Vika. Cô là người đã can đảm chấp nhận cùng tôi dẫn mình vào công việc tế nhị và mệt nhọc này. Bạn thử nghĩ xem, sau 900 ngày, trở về lại lúc khởi đầu của các biến cố, chọn lựa cách cẩn thận, cái cốt yếu, tỏ bày cái gì được phép tỏ bày, chắc chắn không phải là chuyện dễ. Nhất là khi người ta nghĩ đến những ngờ vực vô căn cứ của những kẻ muốn đờ cợt với sự bình an và thành thực của Vika. Thử lấy chuyện cuốn vở nhật ký mà người ta đồn là bí mật của cô làm ví dụ. Tôi xác tín là đã được biết tất cả những gì cô có quyền bộc lộ về các chuyện riêng tư kín đáo của cô. Nhưng khi tôi hỏi, phải chăng cô còn giữ một cuốn vở bí mật, thì cô nhìn tôi, nước mắt lưng tròng và nói, thế là cả cha nữa cũng không tin con sao? Tôi xấu hổ quá. Càng hơn nữa vì mới đây không lâu, tôi đã hỏi cô kỹ lưỡng hoặc bằng lời hoặc bằng giấy bút về vấn đề ấy. Và cô vẫn luôn luôn trả lời rằng cô không giữ một quyển nhật ký bí mật nào trừ ba quyển vở nhỏ mọi người đều đã biết và đã được sao chụp. Những quyển ấy sẵn sàng để cho những ai quan tâm vì lý do này hay lý do khác có thể sử dụng. Với những ai vẫn còn nghĩ rằng những quyển vở đó chất chứa những biến cố phi thường và huyền bí, tôi xin nói ngay là chẳng có gì như thế. Chúng chỉ ghi chép một vài điều liên quan đến 136 trên 900 ngày của cuộc hiện ra và đã được đề cập đến trong sách này. Và trong ba cuốn thì hai cuốn đầu là do mấy chị em Anna, Vedanka và Marjana của Vika ghi. Vika chỉ ghi chép vào quyển thứ ba. Như độc giả đã biết qua chương 67 trên kia về một ngày sống thường nhật của Vika, thì sau những buổi ban ngày làm việc đồng ắt cực nhọc, và sau những buổi tối phân chia ra phần thì dành cho việc chờ đón tiếp đức mẹ, và phần khác dành cho dân chúng đổ xô đến, thì việc ghi chép các cuốn vở này quả là quá cực nhọc cho Vika. Và lại ít lâu sau, tất cả những cái đó Vika thấy là không có ích lợi. Cho nên ngày 25 tháng 3 năm 1982, cô đã bỏ không còn tiếp tục ghi chép nữa. Chỉ có một việc cô còn tiếp tục ghi chép cách cẩn trọng mỗi ngày là những lời thuận về đời sống của Đức Trinh Nữ, do chính Đức Trinh Nữ ngày nào cũng kể cho cô, cũng như cho các thị nhân khác, mỗi người một phần. Từ ngày 7 tháng 1 năm 1983, trừ những ngày cô đi xa, ngày nào Đức Trinh Nữ sẽ cho phép các thị nhân tiết lộ các bí mật, tất cả mọi sự sẽ trở nên sáng tỏ.
Vài nét về Vika.
Vika là một trong 8 người con của ông Pero Ivankovic và bà Zlata, nhũ danh Duganzik. Vika là một cô gái bình thường và tính tình vui vẻ. Cô đã qua 8 năm ở trường tiểu học tại Siklut và 1 năm trong trường kỹ thuật ngành sợi ở Mosta, tỉnh lỵ thị trấn cách Mễ Yêu khoảng 20 cây số. Mùa thu năm 1981, cô thôi học vì những lý do chúng ta đã xem trong sách này. Vâng, theo yêu cầu của Đức Trinh Nữ, Vika đã ở lại Mễ Du với bé Jacob và cô thường ra làm việc ngoài đồng, cuốc đất hay lái máy cày dù tuổi còn trẻ trên đồng ruộng của bố mẹ. Đời sống cô không đơn giản như người ta thường nghĩ. Chính vì thế, ở đây tôi không muốn nói đến tính nết hay các tài năng của cô, dù vậy cũng đưa ra một nhận xét. Tuy những kẻ nghịch gọi cô là cô gái đáng sợ, thực ra cô hiền lành và nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài, cho thấy rất nhiều. Những đau khổ và bất công mà cô chia sẻ hàng ngày với những người khác, tác động trong cô nhiều hơn là cô tỏ ra bên ngoài. Tuy vậy, bất kể những vấn đề và các khó khăn gặp phải, Vika vẫn luôn tươi cười và tràn đầy hạnh phúc. Cô đã để cho Đức Trinh Nữ uống nắng và hướng dẫn bản thân với một niềm tín thác và trông cậy hoàn toàn. Ta hãy để cho công việc đó mà Đức Trinh Nữ làm với cô được tiếp tục tốt đẹp.
Thật tình mà nói, mặc khải của Thiên Chúa đã nói với chúng ta tất cả, nhưng chúng ta sẵn sàng quên lãng, nhất là con người vô cảm. Đáng chí thời nay, Đức Maria, mẹ chúng ta đã đến để nhắc nhở chân lý nền tảng này. Vì khốn khổ cho ta, chung quanh ta chẳng có gì giúp ta nhớ cái thực tại này. Và hình như, về phần mình, chúng ta cũng làm đủ mọi chuyện để quên đi. Trong thế giới chúng ta, tất cả mọi người đều như muốn thuyết phục chúng ta rằng có nhiều con đường dẫn tới hạnh phúc. Thực ra, chỉ có 2 khả năng, con người không còn cái nào khác để mà chọn lựa. Và dù muốn dù không, người ta phải chọn một trong 2 cái đó. Đó là một mầu nhiệm không thể tránh né. Và nếu nó ám ảnh ta, thì càng tốt, vì sự kiện toàn bản thân và việc đạt tới Thiên Chúa là mầu nhiệm khôn tả mà ta đang tiến tới, mầu nhiệm mà những ai đã chết trong Chúa, nhưng sách Khải Hoàn nói, đều đã chiếm được, đó là mầu nhiệm của một hạnh phúc khôn tả. Ấy chính vì thế mà chẳng lạ gì tiếng vọng của nó không đánh động vào tai chúng ta. Tin vào hạnh phúc không phải chỉ là chuyện tuyên xưng ra bằng miệng mà thôi, nhưng phải được xác nhận trong đức tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu chịu đóng đinh. Đó là một thực tại đã khởi sự, mà bởi vì Đức Mẹ đã hiện ra ở Mễ Du, theo như lời người nói, là để tôn vinh con của mẹ. Cho nên mẹ muốn nhắc cho ta nhớ cái thực tại đó để chúng ta cũng có thể tôn vinh Ngài. Trước hết, bằng cách nghĩ đến các sự sau hết của cuộc đời, quen gọi là tứ trung, sự chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, và bằng cách sống thế nào hầu được ngày kia chúng ta hưởng sự bình an, đang khi chiêm ngắm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong một hạnh phúc sung mãn không bao giờ cùng.
Amen. đi.